Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu phẩm Chuyện lạ ở bãi ngang ven biển.
Bác Hộ ơi, bác Hộ, bác có nhà không ạ?
Kìa bố, chị Hiên đang gọi ngoài cổng kìa.
Kệ nó.
Sao lại thế à? Chị ấy đến tìm bố mấy lần rồi, sao bố không gặp ạ?
Tiếp rồi.
Chị ấy bảo sao ạ?
Toàn vơ vẩn, ngược đời, không biết học hành thế nào mà lại đi xui người ta nuôi cá nước ngọt ở vùng ven biển. Mày ra bảo nó là bố tôi không có nhà.
Chị ấy là sinh viên mới ra trường, xung phong về xã nghèo giúp dân mình thoát nghèo. Theo đề án chương trình xây dựng nông thôn mới, vùng bãi ngang ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh bố ạ.
Ừ, tao biết rồi. Gia đình mình, cả làng mình quen với nghề đi biển, nghề làm muối rồi. Giờ lại khuyên mình chuyển sang nghề nuôi thủy sản nước ngọt. Nó ngược đời, làm sao mà nghe cho được.
Chắc là chị ấy có căn cứ chứ bố.
Ừ.
Và lại con thấy nhá, bố con mình đi biển vất vả, mẹ và em Thảo làm nghề muối cũng khổ cực mà cứ nghèo mãi hay là...
Là sao?
Bố không muốn nghe chị Hiên nói ấy, thì bố cho con theo chị ấy xem sao bố ạ.
Mày muốn theo nó hướng dẫn hả?
Vâng, con còn trẻ, con cũng muốn thử sức, muốn tìm cách gì đó để bắt đầu cuộc sống bố ạ.
Ờ, thế nhưng mà...
Kìa. Bố đồng ý đi ạ.
Thế mày theo nó tìm hướng đi mới, thì việc đi biển ai sẽ đi với bố?
Thì bố có thể đi cùng với bác Lai hàng xóm ở nhà mình cũng được mà.
Thôi, rồi,
bố,
đi nhanh.
Bố đồng ý rồi đấy bố nhá.
Ừ.
Được bố cho phép, Thắng làm theo hướng dẫn của Hiên đào ao nuôi cá lóc với diện tích hơn 100 m². Không ngờ nghề nuôi cá nước ngọt trong ao cát lại có rất nhiều thuận lợi. Bởi nguồn nước ngọt trong cát phong phú, thức ăn từ biển dồi dào và thị trường khá rộng. Bởi vậy mô hình của Thắng nhanh chóng đem lại hiệu quả.
Anh Thắng đã tổng hợp được chi phí và lời lãi chưa ạ?
Tôi đã tính toán rồi. Thành công chị Hiên ạ.
Thế ạ?
Cảm ơn chị nhiều lắm. Đã hướng dẫn tỉ mỉ từ cách tạo ao cát này, rồi mua giống cá, cách nuôi, chăm sóc cá. Giờ đến lúc thu hoạch lại hỗ trợ tôi có đầu ra được giá.
À... Thị trường cá lóc khá rộng, vì thế không có khó khăn gì.
Nhưng tại sao chị lại nghĩ có thể nuôi cá nước ngọt ở làng biển này được? Ai cũng nói là ngược đời.
Cái này tôi cũng được học ở các thầy và qua các chuyến tham quan, học tập thôi. Và lại tôi cũng quan sát thấy dân làng mình sử dụng nguồn nước từ trong những cồn cát, mạch nước ngầm chảy ra thành khe suối. Vì thế tôi nảy sinh suy nghĩ có thể lợi dụng những dòng nước ấy đào ao nuôi cá chắc chắn sẽ hiệu quả. Hơn nữa, lợi thế về thức ăn cho cá từ biển rất dồi dào. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn xung phong về xã mình, giúp dân thoát nghèo theo đề án chương trình xây dựng nông thôn mới, vùng bãi ngang ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh.
Lúc đầu bố tôi không nghe, còn đuổi chị đi. Chị có trách bố tôi không?
Lúc đầu thì có, nhưng mà sau này tôi hiểu... Để thay đổi một công việc đã quen với những người lớn tuổi là không dễ dàng. Tôi cũng phải cảm ơn anh đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của tôi.
Sáng nay, ao cá của tôi thu hoạch, bà con cả xã ra xem và đã thấy hiệu quả của nó. Rồi mai mốt ý, sẽ có nhiều người làm theo, chị sẽ phải vất vả đấy.
Nếu được bà con tin tưởng làm theo thì coi như là tôi đã thành công rồi anh ạ.
Chắc chắn là như thế, dù không đồng ý với cách làm của chị. Nhưng bố tôi vẫn thường xuyên theo dõi. Hôm nay
bác ấy đã nói gì?
Bố tôi mừng lắm. Bố tôi nói sẽ làm một bữa cơm, sẽ mời chị đến nhà để xin lỗi và cảm ơn chị đấy.
Thật vậy sao ạ?
Vâng, thật mà. Cảm ơn chị Hiên rất nhiều. Chị đã giúp đỡ tôi mở ra hướng đi mới trong tương lai.
Sao anh Thắng khách sáo thế? Anh còn hơn em 3 tuổi đấy ạ. Vậy mà cứ gọi bằng chị. Em thấy ngại quá.
Vậy tôi không gọi Hiên là chị nữa nhé.
Dạ vâng ạ.
Hiên còn ở đây lâu không?
Còn tùy thuộc vào bà con ở đây. Nếu bà con cần thì tôi sẽ còn ở lại. Còn không thì...
Thì tôi vẫn rất cần có Hiên mà. Hiên có nhiều kiến thức, còn có nhiều cách làm hay. Hãy ở lại giúp dân làng của tôi nhé.
Vâng, tôi sẽ ở lại.
Hiên...
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Chuyện lạ ở bãi ngang ven biển.